Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Tú Anh, Thu Hằng cùng Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ năm 25 tháng 10 2018. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích về Đài Loan và Biển Đông bằng mọi giá. Kinh tế là trọng tâm chuyến công du Bắc Kinh đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản. Tổng thống Trump lên án bạo lực chống đảng Dân Chủ qua hàng loạt các bưu kiện gài chất nổ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương tập trận quy mô tại Na Uy phô trương thanh thế với Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, yếu tố Mỹ trong quan hệ Nhật-Trung. Kính thưa quý vị, vào lúc mà quan hệ Mỹ-Trung càng lúc càng có dấu hiệu căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa vào ngày hôm nay khẳng định Bắc Kinh sẽ không từ bỏ một tấc đất dù đó là Đài Loan hay lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông.
Phát biểu nhân buổi khai mạc cuộc hội thảo về an ninh mang tên Diễn đàn Hương Sơn tại Bắc Kinh, ông Ngụy Phượng Hòa đã lên tiếng cảnh cáo là lực lượng võ trang Trung Quốc sẽ hành động bằng mọi giá để ngăn chặn các mưu toan tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc. Đối với ông, vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này. Lời cảnh cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra hai hôm sau khi Hoa Kỳ cử hai chiến hạm băng qua eo biển Đài Loan, một động thái được giới quan sát cho là nhằm phô trương hậu thuẫn của Mỹ đối với chính quyền Đài Bắc đang bị Bắc Kinh hù dọa bằng một loạt những cuộc tập trận. Đối tượng chính của lời cảnh cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc chính là Hoa Kỳ, với tuyên bố của ông Ngụy Phượng Hòa theo đó, quan hệ quân sự của Trung Quốc với Mỹ rất quan trọng nhưng rất nhạy cảm. Đài Loan theo ông là một lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông Ngụy Phượng Hòa cũng phản đối việc các quốc gia ngoài khu vực phô trương sức mạnh và có hành vi khiêu khích ở Biển Đông dưới danh nghĩa tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải. Tình hình căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng đã được cựu tư lệnh lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu, tướng Ben Hodges, gợi lên với một lời cảnh báo. Theo đó, một cuộc xung đột võ trang giữa Mỹ và Trung Quốc ở vùng Thái Bình Dương hoàn toàn có thể xảy ra trong vòng 15 năm tới đây.
Còn trong quan hệ Nhật-Trung, Thủ tướng Nhật Bản bắt đầu chuyến công du Trung Quốc trong 3 ngày kể từ hôm nay. Ông Shinzo Abe là Thủ tướng Nhật đầu tiên viếng thăm Trung Quốc từ 7 năm qua. Mục tiêu chuyến đi lần này là nhằm sưởi ấm quan hệ song phương đã xấu đi do tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Thủ tướng Abe vào ngày mai sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hôm nay, theo dự kiến, ông Shinzo Abe có một buổi làm việc với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trước khi dự một buổi lễ kỷ niệm 40 năm Hiệp định Hòa bình và Hữu nghị Nhật-Trung. Ngoài các dự án hợp tác kinh tế thì Tokyo và Bắc Kinh sẽ thảo luận về những chủ đề nóng bỏng khác như là hạt nhân Bắc Triều Tiên hay xung khắc trên vùng biển Hoa Đông. Trả lời đài RFI Pháp ngữ chuyên gia Naoko Eto thuộc Viện Phát triển Kinh tế tại Shiba đánh giá Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng theo đuổi mục tiêu hợp tác trong bối cảnh mà Mỹ đang áp đặt chính sách bảo hộ.
It is very clear that Japanese side
Nhật Bản luôn bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Mục tiêu đó đã có từ năm 2014, nhưng phải đợi đến năm ngoái khi Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố rõ ràng là Tokyo muốn hợp tác trên dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc, đối thoại song phương mới thực sự được khởi động trở lại. Thêm vào đó, tôi cho rằng do đang gặp khó khăn trong băng rào với Mỹ, nên Trung Quốc có thái độ tích cực hơn đối với Nhật Bản. Nhật Bản muốn hợp tác với Trung Quốc tại các quốc gia thứ ba, bởi vì dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc dường như đang đặt ra nhiều vấn đề, và Tokyo muốn giảm bớt những vấn đề đó, đồng thời tận dụng thời cơ để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, chẳng hạn là với Thái Lan, hay sử dụng tuyến đường xe lửa nối liền Trung Quốc sang đến tận châu Âu. Tôi nghĩ là khu vực kinh tế tư nhân Nhật Bản mong muốn quan hệ kinh tế với Trung Quốc được tốt đẹp hơn, với ít rủi ro về mặt chính trị. Nhật Bản và Trung Quốc cũng nghĩ rằng cải thiện băng rào sẽ có lợi cho khu vực Đông Bắc Á. Tokyo ý thức được rằng phải chú ý đến tranh chấp lãnh hải, nhưng đồng thời Nhật Bản cũng cố gắng tìm ra được những sân chơi để có thể hợp tác với Trung Quốc và chứng minh với thế giới về sự hợp tác đó.
show this cooperation to the world.
Cũng trong vùng Đông Bắc Á, quân đội Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên Hiệp Quốc đã hoàn tất tiến trình tháo gỡ bom mìn trong khu vực an ninh chung trong vùng phi quân sự vào ngày hôm nay.
Theo hãng Yonhap, khu vực an ninh chung, còn có tên quen gọi là bàn môn điếm, sẽ hoàn toàn sạch bóng vũ khí kể từ chiều nay, như thông báo của Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc và quân đội Nam cũng như Bắc Hàn. Theo lịch trình, những quả mìn cuối cùng và đồng canh sẽ được dọn sạch. Ba bên cùng thanh tra kiểm chứng trong hai ngày. Sau đó người dân hai miền cũng như du khách ngoại quốc có thể qua lại biên giới từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều mỗi ngày. Đơn vị trấn đóng tại bàn môn điếm giảm xuống còn 30 binh sĩ và 5 sĩ quan mỗi bên, nhưng không võ trang. Seoul và Bình Nhưỡng tiếp tục thảo luận về việc thành lập một cơ quan cùng quản lý vùng an ninh chung. Cùng lúc đó tại Hương Sơn, Trung Quốc, tham dự diễn đàn an ninh do Bắc Kinh tổ chức, tướng Bắc Triều Tiên Kim Hee-jong tuyên bố Bình Nhưỡng muốn hòa bình ổn định. Theo AP, lời tuyên bố này cho thấy quan chức Bắc Triều Tiên tránh dùng những lời lẽ giao to búa lớn trước đây.
Về thời sự Đông Nam Á, trưởng phái bộ điều tra của Liên Hiệp Quốc về Miến Điện vào ngày hôm qua đã khẳng định nạn diệt chủng nhắm vào người Rohingya vẫn tiếp tục ở quốc gia Đông Nam Á này trước khi trình một báo cáo lên Hội đồng Bảo an trong một cuộc họp đặc biệt Trung Quốc và Nga thất bại trong việc ngăn chặn cuộc họp do phương Tây triệu tập.
Tại một cuộc họp báo ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, ông Matsuki Darusman, trưởng phái bộ tìm hiểu thực tế về Miến Điện của Liên Hiệp Quốc cho rằng nạn diệt chủng vẫn tiếp diễn tại Miến Điện nhắm vào thiểu số người Rohingya. Ngoài những vụ giết chóc, còn có những hành vi khác như phân biệt đối xử, ngăn chặn sinh đẻ hay nhốt dân Rohingya vào trong các trại. Tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau đó, ông Darusman đã nhấn mạnh là ý muốn diệt chủng vẫn còn có thể được suy ra một cách hợp lý từ những gì đang diễn ra ở Miến Điện. Nhà điều tra đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế 6 tướng lãnh Miến Điện, trong đó có tư lệnh quân đội tướng Min Aung Hlaing. Cuộc họp để nghe báo cáo của phái bộ điều tra về vụ diệt chủng người Rohingya Miến Điện đã được triệu tập theo yêu cầu của 9 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an, mà đa số là các nước phương Tây. Cuộc họp vẫn được tiến hành bất chấp phản đối của Trung Quốc và Nga, hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an.
Tại Hoa Kỳ, trong 3 ngày qua, cảnh sát đã chặn được nhiều bưu kiện gài chất nổ gửi đến địa chỉ của các chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ, cựu Tổng thống Barack Obama, Hillary Clinton hay là cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder có tên trong danh sách này, mới đây nhất là một gói thuốc nổ gửi tới nam diễn viên Robert De Niro, vốn có lập trường chống đối Tổng thống Trump rất mạnh. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thì lên án hành động bạo lực chính trị đe dọa nền dân chủ của nước Mỹ, nhưng đồng thời đổ lỗi cho báo chí tạo ra không khí phân hóa hiện nay. Thông tín viên đài RFI từ New York, Grégoire Bouchier tường thuật.
Trên màn ảnh truyền hình cũng như trên các mạng xã hội, người ta có cảm giác như là giới bình luận gia không ngạc nhiên lắm về chuyện các bưu kiện gài chất nổ. Đúng là không khí sinh hoạt chính trị tại Hoa Kỳ đã xuống rất thấp, người dân Mỹ hiện nay bị chia rẽ nghiêm trọng và những lời kêu gọi bạo lực xảy ra thường xuyên chỉ là nhích thêm một bậc mà thôi. Phản ứng được trông đợi nhất là của Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Hoa Kỳ muốn long trọng kêu gọi dân chúng đoàn kết nhưng không mấy thành công. Giới lãnh đạo Đảng Dân Chủ ở lưỡng viện quốc hội thì cho rằng lời lẽ của Tổng thống là sáo rỗng, chừng nào ông ấy chưa cải chính, phủ nhận những tuyên bố ủng hộ bạo lực của chính mình. Trong ngày hôm qua, nhiều mạng xã hội đã đưa lên những lời tuyên bố trước đây hoặc các đoạn phim minh họa chủ nhân Nhà Trắng đã góp tay như thế nào vào việc kích động bạo lực làm băng hoại đất nước. Đảng Cộng Hòa cũng có những bước phản công. Theo lý giải của các nhà báo hay bình luận gia có tiếng tăm của phe bảo thủ thì biết đâu là các bưu kiện gài chất nổ không nhằm mục đích gây thương vong mà chỉ nhằm làm hại uy tín của Tổng thống Donald Trump để biến các nhà đối lập thành nạn nhân để làm cho công luận quên đi thành quả kinh tế tốt đẹp. Hay không thấy đất nước đang bị hiểm họa di dân nhập cư? Tóm lại là, theo phe bảo thủ, vụ bưu kiện gài chất nổ là một thủ đoạn chính trị của phe tự do, tức những người cánh tả.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Vẫn liên quan tới Hoa Kỳ, báo New York Times ngày hôm qua tiết lộ điện thoại riêng của Tổng thống Trump bị Trung Quốc và Nga nghe lén.
Trích lời một số thành viên chính quyền Mỹ cũng như đương nhiệm, tờ New York Times cho biết là các cố vấn của ông Trump đã nhiều lần nhắc nhở Tổng thống Mỹ rằng những cú điện thoại mà ông gọi đi bằng các máy điện thoại di động của ông không được bảo đảm an toàn. Thế nhưng Tổng thống Mỹ vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên. New York Times cho biết thêm là chính nhờ các nguồn tin đến từ các chính quyền nước ngoài và kết quả của những cuộc nghe trộm của mình mà tình báo Mỹ biết được là Trung Quốc và Nga đã nghe lén Tổng thống Trump. Theo tờ báo, Bắc Kinh đã có những phương pháp xử lý thông tin nghe trộm được một cách tinh vi, sử dụng những cuộc đối thoại của ông với bạn bè để suy ra những tính toán của ông, xem ai là người được ông chú ý nhất, qua đó tìm cách ảnh hưởng tốt nhất trên Tổng thống Mỹ. Đối với New York Times, Trung Quốc hy vọng nắm bắt được những yếu tố cho phép họ không cho chiến tranh thương mại Mỹ-Trung leo thang. Chính quyền Bắc Kinh thường dựa vào doanh nhân Trung Quốc để nhờ họ chuyển lập trường của Bắc Kinh đến giới thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nhà Trắng cho đến sáng nay chưa bình luận gì về thông tin của New York Times.
Liên minh Bắc Đại Tây Dương tập trận quy mô tại Na Uy vào ngày hôm nay để phô trương thanh thế với nước Nga.
Với khoảng 50.000 quân cùng với các phương tiện quân sự dồi dào tập trung về Na Uy, Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiến hành một cuộc biểu dương lực lượng được mô tả là lớn nhất từ khi Liên Xô tan rã. Chiến dịch được đặt tên là Tam Diện Giáp Công, bắt đầu vào hôm nay, kéo dài đến ngày 7 tháng 11 dựa theo kịch bản phòng thủ tập thể. Mục đích là huấn luyện quân đội Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiếp cứu một thành viên bị xâm lăng, theo đúng điều 5 của Hiến chương. Trong kịch bản này, lực lượng giả định tấn công Na Uy từ hướng Bắc sẽ bị NATO đẩy lui. Không một nước nào bị kể tên, nhưng rõ ràng NATO tập dượt phản công nước Nga. Nhưng để trấn an Moscow, quân đội Na Uy cho biết chiến xa của NATO được bố trí cách biên giới đến 100 cây số. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội trắc nghiệm khả năng tác chiến của lực lượng phản ứng nhanh trong một chiến dịch phối hợp ba binh chủng hải lục không quân và lần đầu tiên có sự tham gia của đơn vị chiến tranh mạng của 29 nước.
Chủ tịch Nghị viện châu Âu vào trưa nay đã thông báo trao giải thưởng nhân quyền Sakharov 2018 cho đạo diễn người Ukraine Oleg Sentsov, hiện đang bị giam tại Nga.
Sinh trưởng tại vùng Crimea bị Nga sáp nhập vào năm 2014, đạo diễn Sentsov đã bị bắt vào tháng 5 2014 và đến tháng 8 2015 đã bị kết án 20 năm tù về tội khủng bố và buôn lậu vũ khí trong một phiên xử mà ân xá quốc tế xem là mang tính độc đoán kiểu Stalin. Đối với Liên hiệp châu Âu, kết án tù Sentsov là một hành động vi phạm công ước quốc tế. Từ giữa tháng 5 vừa qua, đạo diễn Ukraine này đã tuyệt thực để đòi trả tự do cho toàn bộ các tù chính trị Ukraine bị giam ở Nga. Sau 145 ngày nhịn ăn, đến đầu tháng 10, Sentsov đã buộc phải ngưng cuộc tuyệt thực này để tránh bị cưỡng bức ăn uống. Nhiều nhân vật chính trị có tên tuổi trên thế giới cũng như nhóm G7 đã lên tiếng kêu gọi Nga trả tự do cho Sentsov. Được lập ra vào năm 1998, trị giá 50.000 euro, giải Sakharov được đặt theo tên của nhà khoa học Liên Xô Andrei Sakharov, gương mặt hàng đầu trong giới ly khai thời Liên Xô. Giải thưởng này được trao tặng mỗi năm cho các nhân vật hoặc các tổ chức có sự đóng góp đặc biệt vào cuộc đấu tranh cho nhân quyền. Giải Sakharov sẽ chính thức được trao cho Sentsov hoặc người nhận thay vào ngày 12 tháng 12 tới tại thành phố Strasbourg của Pháp, nơi đặt trụ sở Nghị viện châu Âu. Nhiều người được trao tặng giải Sakharov sau đó đã nhận luôn giải Nobel Hòa bình, đầu tiên là Nelson Mandela, giải Nobel Hòa bình năm 1993.
Trở lại với vụ ám sát nhà báo Jamal Khashoggi, lần đầu tiên Thái tử Ả Rập Xê Út lên tiếng về cái chết mờ ám này.
Phát biểu tại hội nghị đầu tư Davos trên sa mạc tổ chức ở thủ đô Riyadh, Thái tử Ben Salman, người bị một phần công luận thế giới cho là kẻ chủ mưu chính của vụ sát hại nhà báo ly khai Khashoggi, đã không ngần ngại gọi đấy là một tội ác ghê tởm, bất khả biện minh. Nhân vật này nhấn mạnh Ả Rập Xê Út sẽ điều tra đến nơi đến chốn về vụ việc và mọi kẻ gây ra tội ác sẽ phải trả lời trước tòa. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua đã không loại trừ việc áp đặt cấm vận lên Ả Rập Xê Út nếu thực tế chứng minh là chế độ Riyadh đứng sau vụ sát hại nhà báo Khashoggi.
Trong lĩnh vực môi trường, Liên hiệp châu Âu cấm đồ nhựa dùng một lần trong phiên họp khoáng đại tại Strasbourg vào hôm qua. Nghị viện châu Âu đã thông qua với 571 phiếu thuận, 53 phiếu chống, một chỉ thị cấm hàng chục vật dụng bằng nhựa plastic sử dụng một lần rồi bỏ như là que bông gòn, dao muỗng nhựa, văn bản bảo vệ môi trường đã được đại đa số các nghị viên bỏ phiếu thuận. Sau đây là phần tin ngắn.
Chủ tịch Cuba sắp thăm chính thức Việt Nam và 4 nước khác. Theo Ngoại trưởng Cuba vào hôm qua, thì ông Miguel Díaz-Canel sẽ công du Nga, Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam và Lào kể từ ngày 1 tháng 11 tới đây. Đây là chuyến công du các nước ngoài châu Mỹ Latin đầu tiên của tân chủ tịch Cuba.
Tại Malaysia, lãnh đạo ngày hôm qua trở thành căn phạm ngày hôm nay. Cựu Thủ tướng Najib Razak cùng với cựu Bộ trưởng Tài chính và một cựu chỉ huy mật vụ Malaysia đã bị một tòa án ở Kuala Lumpur trong phiên xử hôm nay buộc tội biến thủ công quỹ trong nghi án làm thất thoát 1,6 tỷ đô la của ngân hàng đầu tư 1MDB.
Một nhà báo Nhật Bản bị các chiến binh Hồi giáo bắt làm con tin ở Syria từ 3 năm nay đã về đến nước nhà vào hôm nay sau khi được thả ra. Người được phóng thích là Junpei Yasuda, một nhà báo tự do 44 tuổi. Có tin ông đã bị một nhánh của Al-Qaeda bắt sau khi vào lãnh thổ Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Hãng hàng không Cathay Pacific bị chỉ trích xử lý kém cỏi vụ thông tin liên quan tới 9,4 triệu khách hàng đã bị đánh cắp. Trong phiên giao dịch chứng khoán hôm nay, cổ phiếu của Cathay Pacific mất giá hơn 6%. Hãng này hôm qua xác nhận 860.000 hộ chiếu, gần 250.000 thẻ căn cước của các công dân Hồng Kông đã bị thâm nhập một cách bất hợp pháp.
Ý không nhờ Nga giúp giảm nợ. Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini hôm nay tuyên bố không yêu cầu Nga gánh nợ giùm vì Roma không cần trợ giúp của nước ngoài. Lời tuyên bố này nhằm giải tỏa tin đồn, theo đó chính quyền dân túy muốn khuyến khích giới đầu tư của Nga mua nợ nước Ý để làm giảm căng thẳng trên thị trường tài chính.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, yếu tố Hoa Kỳ trong quan hệ Nhật-Trung. Vì lợi ích kinh tế, Nhật Bản và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ, thế nhưng những xung khắc về chiến lược và phản ứng của Mỹ vẫn thách thức quan hệ Tokyo-Bắc Kinh. Tại thượng đỉnh Nhật-Trung, ông Abe đối thoại với Tập Cận Bình, nhưng vẫn để ý đến phản ứng của chủ nhân Nhà Trắng ở Washington. Chính sách ngoại giao khác thường của Mỹ và chủ trương bảo hộ mậu dịch của Tổng thống Trump đang góp phần giúp cải thiện quan hệ Nhật-Trung. Là một đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ, Thủ tướng Abe công du Trung Quốc vào lúc mà hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới đang lao vào một cuộc chiến tranh thương mại, và Washington tấn công Bắc Kinh trên nhiều mặt trận. Giới quan sát cho rằng Thủ tướng Nhật Bản cần tìm một thế cân bằng giữa Donald Trump với Tập Cận Bình. Lần đầu tiên công du Trung Quốc kể từ khi trở lại cầm quyền năm 2012, Thủ tướng Shinzo Abe không che giấu tham vọng lật sang trang 7 năm quan hệ nguội lạnh với Bắc Kinh vì tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông. Có nhiều tín hiệu cho thấy đối thoại song phương sẽ suôn sẻ, ít ra là trong vế kinh tế và thương mại. Đơn giản là vì thứ nhất, Nhật Bản không thể lơ là với Trung Quốc, thị trường gần 1,5 tỷ người tiêu dùng và cũng là đối tác thương mại và kinh tế hàng đầu của nhiều tập đoàn trên xứ Hoa Anh Đào. Thứ hai, Washington vẫn choáng váng vì bị Mỹ bỏ rơi khi quyết định rút khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP. Sau cùng, từ mùa xuân vừa qua, điểm tựa của Nhật là Mỹ lại liên tục dùng lá bài kinh tế để hù dọa Tokyo. Trước khi lên đường sang Bắc Kinh, Thủ tướng Shinzo Abe đã liên tục có những tuyên bố chứng tỏ thiện chí thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc, thậm chí ông còn để ngỏ khả năng tham gia dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21. Còn Bắc Kinh thì cần đến đối tác và cũng là đối thủ trong vùng Đông Bắc Á này, trong lúc Washington liên tục tăng thuế nhập khẩu nhắm vào hàng của Trung Quốc bán vào Mỹ. Để đối phó với những đòn tấn công liên tục từ phía một tổng thống chủ trương bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ trên hết, ông Tập Cận Bình đang cần có thêm đồng minh trong vùng châu Á mà Nhật Bản là một yếu tố không thể thiếu. Trả lời đài CNN của Mỹ, giáo sư Koichi Nakano giảng dạy tại Đại học Tokyo cho rằng ông Tập Cận Bình sẽ thuyết phục Thủ tướng Abe rằng Trung Quốc và Nhật Bản cùng hội cùng thuyền. Một chuyên gia về Nhật Bản thuộc Đại học Bắc Kinh được báo Japan Times trích dẫn cũng cho rằng đôi bên cần có nhau và sưởi ấm quan hệ song phương là điều cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh mà chính sách của Trump về châu Á gây nhiều lo ngại. Thế nhưng, xua tan những hiềm khích giữa hai cường quốc Đông Bắc Á này chỉ trong vỏn vẹn có 3 ngày tại Bắc Kinh là nhiệm vụ bất khả thi đối với ông Abe. Chỉ riêng về mặt kinh tế thì bản thân Trung Quốc và Nhật Bản là những đối thủ cạnh tranh với nhau. Trong lĩnh vực công nghệ cao chẳng hạn thì Bắc Kinh đang thu hẹp khoảng cách với Tokyo. Ngoài ra, Thủ tướng Abe cũng phải thận trọng tránh để thái độ thân thiện với Bắc Kinh khiến Tổng thống Hoa Kỳ phẫn nộ. Bởi vì đến nay, Donald Trump vẫn treo lơ lửng quyết định đánh thuế vào nhôm, thép và nhất là xe hơi của Nhật. Đấy là chưa kể an ninh của Nhật được đặt trong tay Hoa Kỳ và Washington cũng có thể dùng lá bài này để chi phối đối thoại Nhật-Trung. Ngoài hồ sơ kinh tế là lĩnh vực mà Tokyo và Bắc Kinh dễ nói chuyện với nhau nhất thì còn lại hiềm khích từ quá khứ lịch sử giữa hai nước và hàng loạt những xung khắc từ quân sự đến chiến lược. Một ngày trước khi lên đường sang Trung Quốc, Thủ tướng Shinzo Abe nhắc lại quyết tâm thúc đẩy việc cải tổ bản hiến pháp chủ hòa. Mục tiêu của Tokyo là làm đối trọng với Bắc Kinh trước những tham vọng ngày càng lớn của Trung Quốc, cả với khu vực Biển Đông lẫn Hoa Đông. Trong bối cảnh đó, không một ai tin rằng quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh sẽ được cải thiện thực sự trong một sớm một chiều. Chuyên gia về quan hệ Nhật-Trung tại Đại học Harvard của Mỹ, Elza Vogel, kết luận, ông Abe là một nhà lãnh đạo có tinh thần dân tộc chủ nghĩa cao nhưng lại rất thực dụng, cho nên Bắc Kinh chớ nên kỳ vọng quá nhiều vào chuyến công du dù là rất quan trọng của Thủ tướng Abe. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm, Minh Anh phụ trách qua chủ đề Đài Loan như chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ đang chĩa mũi vào Trung Quốc. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội của Thu Hằng qua chủ đề Nhà thờ Đức Bà Paris lung linh trong câu chuyện Dame de Coeur. Nhưng ngay sau đây, theo dòng thời sự trọng thành, điểm nhận định của chuyên gia an ninh quốc tế Kathleen Tanmach trên tạp chí Foreign Affairs về vấn đề nếu như chiến tranh Trung Mỹ bùng nổ thì nguy cơ tấn công hạt nhân là không nhỏ.
Kính thưa quý vị, cho đến nay ngày càng có nhiều dự đoán về khả năng xung đột quân sự một ngày nào đó có thể bùng phát giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cường quốc đang lên có tham vọng giành vị thế đứng đầu thế giới. Xung đột dễ bùng lên đặc biệt tại vùng Biển Đông, nơi tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh thách thức luật pháp quốc tế hiện hành. Tuy nhiên, ít ai nghĩ đến xung đột như vậy có thể kéo theo một cuộc chiến tranh hạt nhân. Viễn cảnh chiến tranh hạt nhân có thể buộc cả Washington và Bắc Kinh thay đổi cách tiếp cận để tránh một thảm họa cho khu vực và thế giới. Lập trường trên đây là của chuyên gia an ninh quốc tế Kathleen Tanmach trong bài Beijing Nuclear Option, Why a US Chinese War Could Spiral Out of Control, được đăng tải trên tạp chí Foreign Affairs số tháng 11 và 12 năm nay.
Lý do nào khiến người ta nghĩ đến nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ?
Theo chuyên gia Kathleen Tanmach, từ lâu Trung Quốc đã được biết đến như một cường quốc hạt nhân với học thuyết mang tính thuần túy tự vệ. Sau vụ thử hạt nhân đầu tiên vào năm 1964, Bắc Kinh đã hết sức tránh một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân kỷ nguyên chiến tranh lạnh như Hoa Kỳ và Liên Xô trước đây. Hệ thống vũ khí hạt nhân của Trung Quốc nhỏ và đơn giản hơn rất nhiều so với hai siêu cường nói trên. Các lãnh đạo Trung Quốc luôn khẳng định vũ khí hạt nhân sẽ chỉ được sử dụng để làm phương tiện gian đe. Cho đến nay, Bắc Kinh hứa hẹn sẽ không bao giờ là quốc gia đầu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Về mặt lịch sử, hệ thống vũ khí hạt nhân tương đối nhỏ của Trung Quốc hiện nay là đủ để thực hiện mục tiêu làm phương tiện gian đe. Xét trên quan điểm này, viễn cảnh về một cuộc xung đột hạt nhân dường như chỉ còn là câu chuyện viễn tưởng, một tàn tích sót lại của thời kỳ chiến tranh lạnh này đã khép lại. Thêm một yếu tố nữa khiến tình hình hiện nay rất khác với thời kỳ đầu chiến tranh lạnh, đó là Hoa Kỳ và các đồng minh thời kỳ đó đã lo sợ trước kịch bản quân đội khối Warsaw do Liên Xô cầm đầu ồ ạt xâm chiếm châu Âu bằng đường bộ. Trong trường hợp đó, khối NATO sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên để vô hiệu hóa một cuộc tấn công như vậy. Nỗi lo sợ bị đối phương tấn công trước tiếp tục trong suốt một thời kỳ dài sau này, đặc biệt trong những năm 1950, có thể dẫn đến bùng phát chiến tranh hạt nhân, trong lúc vũ khí hạt nhân của Mỹ được bố trí tại châu Âu, được quản lý không được thực sự nghiêm ngặt, và giới chỉ huy quân sự Mỹ không hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thân sự, khiến nguy cơ tấn công hạt nhân có thể xảy ra khi không có lệnh rõ ràng từ phía Tổng thống Hoa Kỳ. Tình hình hiện nay, quan hệ Mỹ-Trung là hoàn toàn khác. Hiện tại không quân đội bên nào trong hai bên có thể trực tiếp xâm chiếm nhanh chóng lãnh thổ của nhau trong một cuộc chiến tranh quy ước. Kiểm soát của giới lãnh đạo dân sự đối với hệ thống vũ khí hạt nhân của đôi bên đều được coi là hết sức chặt chẽ. Điều này khiến cho vũ khí hạt nhân, về mặt lý thuyết, sẽ chỉ được sử dụng như một phương tiện gian đe, và cứ theo logic thông thường này thì sẽ không bên nào tấn công hạt nhân phủ đầu trước, bởi sợ đối phương cũng sẽ hành động tương tự. khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân Trung Mỹ là không thể có. Đây chính là quan điểm của cựu tư lệnh lực lượng Mỹ khu vực Thái Bình Dương, ông Danny Blair, người từng phục vụ 34 năm trong Hải quân. Trong một phát biểu hồi năm 2015, cựu tư lệnh Mỹ khẳng định nguy cơ chiến tranh hạt nhân Mỹ-Trung là từ không cho đến zero.
Tại sao hệ thống vũ khí hạt nhân của Trung Quốc cũng có thể đồng loạt là đối tượng bị tấn công cùng với các vũ khí quý yếu khác?
Theo chuyên gia Kathleen Tanmash, quan điểm quan nguy cơ chiến tranh hạt nhân bằng không là hoàn toàn sai lầm. Một con đường căn bản có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát khủng hoảng hạt nhân là thông một cuộc chiến tranh quy ước. Phương pháp Washington vẫn thường sử dụng lâu nay trong các cuộc chiến tại Iraq, Libya là sử dụng hỏa lực áp đảo để tấn công vào các hệ thống vũ khí quan trọng nhất của đối phương nhằm dập tắt khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, các quốc gia nói trên không sở hữu vũ khí hạt nhân. Vấn đề là trong một cuộc chiến với một cường quốc hạt nhân như Trung Quốc, quân đội Mỹ khi tấn công vào các hệ thống vũ khí quy ước chủ chốt của đối phương nhờ các dàn hỏa tiễn, tên lửa, tấn công hay phòng không cũng có thể nhắm luôn vào hệ thống vũ khí hạt nhân của kẻ thù. Trong bối cảnh hệ thống vũ khí hạt nhân bị chính cuộc chiến bằng các vũ khí quy ước đe dọa, lãnh đạo Trung Quốc có thể quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân đầu tiên trước khi quá muộn do phán đoán đối phương có chủ trương triệt tiêu hệ phóng vũ khí hạt nhân của mình. Trong trường hợp này, Bắc Kinh có thể sử dụng một cuộc tấn công hạt nhân quy mô nhỏ để báo động là đối phương đã vượt qua làn danh đỏ và cũng để tránh bị trả đũa ở quy mô lớn. Phản ứng bằng vũ khí hạt nhân trong trường hợp này được coi là một biện pháp phòng vệ khả dĩ, ví dụ như bắn tên lửa hạt nhân vào một nơi vắng người ở giữa đại dương hay tấn công vào một số căn cứ của Mỹ chẳng hạn. Theo chuyên gia Kathleen Tanmash, thì Đài Loan chính là điểm đáng lo ngại nhất trong trường hợp hòn đảo Ly Khai này bị Trung Quốc tấn công. Hoa Kỳ tham gia hỗ trợ Đài Bắc, thì các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm tiêu diệt các hệ thống vũ khí chủ chốt của Trung Quốc cũng tức khắc chạm đến hệ thống hỏa tiễn hạt nhân trên bộ, trụ cột của chính sách hạt nhân của Bắc Kinh.
Đâu là những cội rễ tâm lý mang tính lịch sử có thể dẫn đến việc chính quyền Trung Quốc mạo hiểm sử dụng đòn tấn công hạt nhân đầu tiên, ngược lại với học thuyết chính thức hiện nay của Bắc Kinh?
Chuyên gia Kathleen Tanmash lưu ý là cho dù về mặt chính thức, chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân khi không bị tấn công hạt nhân trước, thì rất khó mà biết được quan điểm của bà lãnh đạo Bắc Kinh về hệ thống hạt nhân của chính họ. Đâu là các bộ phận thứ yếu, đâu là bộ phận cốt lõi, và trong trường hợp nào có thể khẳng định là đối phương đang tìm cách hủy diệt cái lõi của hệ thống phòng thủ hạt nhân. Bà Kathleen Tanmash nhắc đến một kinh nghiệm lịch sử cho thấy Bắc Kinh rất có thể liều lĩnh tính dùng đến việc dùng loại vũ khí hủy diệt này trước một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Đó là vào năm 1969, khi chiến tranh biên giới với Nga bùng nổ, Moscow đe dọa dùng vũ khí hạt nhân nếu Trung Quốc lấn tới. Đây cũng là lý do đẩy Trung Quốc đến chỗ đặt hệ thống vũ khí hạt nhân còn rất sơ khai của họ trong tình trạng báo động, để một tình thế rất nguy hiểm bởi tên lửa có thể được bắn đi vì một lý do bất thường nào đó ngoài ý định của người lãnh đạo. Tuy tình hình hiện tại là khác xa với cuộc xung đột 1969, nhưng một cuộc chiến với các vũ khí quy ước leo thang với kịch bản vượt tầm kiểm soát có thể khiến bà lãnh đạo Bắc Kinh rơi vào trạng thái hoang tưởng.
Điều gì cần chú ý để hai bên tránh không bị rơi vào các bối cảnh dẫn đến nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân tăng cao?
Trong phần kết luận của bài viết, nhà nghiên cứu Mỹ nhấn mạnh là Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể sử dụng các biện pháp căn bản để giảm các nguy cơ leo thang xung đột. Duy trì đối thoại ở tất cả các cấp, đặc biệt là ở cấp cao, về phía giới quân sự cũng như chính trị là điều rất quan trọng cho phép xuống thang khi xung đột xảy ra. Tuy nhiên, dù việc cải thiện lĩnh vực đối thoại, giao lưu có ý nghĩa đến đâu, thì điều này không thể thay thế được vấn đề cốt lõi là hệ thống học thuyết quân sự và chiến lược chủ yếu của mỗi bên. Hoa Kỳ có thể tránh tấn công vào các vị trí của Trung Quốc trên đất liền để không gây hiểu lầm cho phía Trung Quốc. Nhưng nếu như Trung Quốc sử dụng các vị trí này để tấn công vào lực lượng Mỹ và đồng minh, thì Tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ không thể chấp nhận xuống thang. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh có thể tiếp tục coi việc gắn chặt hai hệ thống vũ khí quy ước và hạt nhân là một điểm then chốt, điều kiện chắc chắn để bảo đảm sức mạnh răn đe của Trung Quốc không bị phía Mỹ đụng đến, khiến Mỹ không dám khai chiến. Thế nhưng một khi xung đột bùng nổ, thì hệ quả sẽ rất khốc liệt. Trên đây là phần trích đoạn bài giới thiệu về Nếu Mỹ-Trung chiến tranh, nguy cơ tấn công hạt nhân không nhỏ của nhà nghiên cứu Kathleen Tanmash. Quý vị thính giả quan tâm có thể truy cập toàn bộ bài trên trang nhà của EHD tiếng Việt. Xin chân thành cảm ơn.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo vệ lợi ích về Đài Loan và Biển Đông bằng mọi giá. Kinh tế là trọng tâm chuyến công du Bắc Kinh đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản. Tổng thống Trump lên án bạo lực chống Đảng Dân Chủ qua hàng loạt các bưu kiện gài chất nổ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương tập trận quy mô tại Na Uy để phô trương thanh thế với nước Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, yếu tố Mỹ trong quan hệ Nhật-Trung. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là một điểm báo do Thu Hằng phụ trách.
Điểm báo.
Nhật báo Le Monde được đặt câu hỏi lớn trên trang nhất, tại sao Pháp vẫn mất dần việc làm trong lĩnh vực công nghiệp? Với Le Figaro thì tăng thuế xăng dầu gợi lại sự ngăn ngẩm về thuế. L'Echo chú ý đến sự tăng trưởng của khối đồng euro và châu Âu sắp cấm một số sản phẩm nhựa. Lạc Khoa trở lại số phận của những người đánh động giúp đưa ra ánh sáng nhiều vụ tai tiếng tài chính, dường như họ ngày càng bị đơn độc. Libération dành trang nhất và nhiều trang trong mục sự kiện để nói về một trò chơi điện tử mới, Red Dead Redemption 2, đang rất được ưa chuộng và buổi phỏng vấn với Dan Houser, nhà đồng sáng lập studio Rockstar Games. Trên đây là một số chủ đề trên trang nhất của các nhật báo lớn Pháp trong số ra ngày hôm nay.
Chất độc màu da cam một lần nữa trở thành chủ đề thời sự lần đầu tiên một dự án nghiên cứu đánh giá trên thực địa về hậu quả của chất da cam sẽ được tiến hành tại Việt Nam và Đông Nam Á. Theo nhật báo Libération, chất độc màu da cam sẽ được dò xét kỹ lưỡng tại Việt Nam.
Về hậu quả của chất độc da cam và chất distiben, bác sĩ nội tiết nhi khoa Charles Sultan tại Pháp nhấn mạnh với Libération rằng đó là những chất gây rối loạn nội tiết cực mạnh, cần được sử dụng làm bằng chứng cho thấy khả năng nhiễm vào môi trường tự nhiên và gây hậu quả di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, không loại trừ khả năng chất glyphosate và nhiều loại thuốc trừ sâu khác được dùng trong nông nghiệp hiện nay cũng có cùng hậu quả. Libération nhắc lại, tại Việt Nam trong giai đoạn 1961-1971, quân đội Mỹ giải khoảng 100 triệu lít thuốc diệt cỏ có chứa chất độc da cam trong chiến dịch Rice Hand. Loại chất này chứa chất dioxin severo vô cùng mạnh và gây hậu quả lâu dài. Khoảng 2 triệu đến 5 triệu người bị nhiễm chất độc này.
Dự án có kinh phí 300.000 euro do một nhóm nghiên cứu khoa học đa ngành, bao gồm khoa học xã hội, các bác sĩ và các hiệp hội đề xuất, được đề trình ngày 25 tháng 10 để thông qua tại Nhà khoa học con người ở thành phố Montpellier, Pháp. Mục tiêu của dự án là điều tra về hậu quả của chất da cam được quân đội Mỹ sử dụng trong cuộc chiến Việt Nam, hậu quả của loại thuốc khai quang đã được sử dụng trong nông nghiệp ở vùng Đông Nam Á.
Đầu tiên, nhóm nghiên cứu sẽ thẩm định hiện trạng về chất độc da cam tại Việt Nam như xác định các nạn nhân, các loại bệnh mắc phải, các khuyết tật, các vùng bị nhiễm nặng nhất. Tiếp theo, nhóm sẽ tiến hành nghiên cứu với mẫu trẻ bị nhiễm chất độc da cam so với trẻ bình thường. Nghiên cứu này chưa từng được tiến hành, theo bác sĩ Charles Sultan. Bước thứ ba là nghiên cứu mẫu máu để làm nổi bật dư lượng chất dioxin, thuốc trừ sâu, để xem liệu bị nhiễm trực tiếp từ thức ăn hay do di truyền. Cuối cùng, một phòng thí nghiệm sẽ lấy mẫu tóc để nghiên cứu tác động của thuốc trừ sâu tại Việt Nam, cũng như ở Campuchia, Thái Lan và Lào. Sử gia Pierre Jougnou hoan nghênh sự ủng hộ của chính quyền Việt Nam và khả năng truy cập được nhiều tài liệu lưu trữ mới, mục đích là xem xét lại cuộc chiến tranh hóa học và thoát khỏi định hướng nhân đạo. Chính quyền miền Nam Việt Nam đóng vai trò như thế nào trong việc sử dụng hàng loạt các thuốc diệt cỏ này? Sử gia người Pháp ý thức được rằng đây là chủ đề nhạy cảm giữa Mỹ và Việt Nam và nguy cơ đấu với cối xay gió khi đề cập đến việc sử dụng thuốc trừ sâu trong xã hội ngày nay. Libération cũng trở lại vụ kiện trường kỳ của bà Trần Tú Nga, một cuộc đời bị đầu độc. Từ Pháp, cựu phóng viên của hãng thông tấn Giải Phóng kiện các công ty Mỹ đã cung cấp thuốc diệt cỏ cho quân đội Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam. Hậu quả của chất độc da cam đối với người dân Việt và với chính bà được bà Trần Tú Nga kể lại trong cuốn Mater Empoisonnée, tạm dịch là mảnh đất nhiễm độc của tôi.
Phải chăng Tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy Trung Quốc và Nhật Bản gần nhau hơn? Sau 4 năm không có bất kỳ cuộc họp thượng đỉnh nào, hôm nay Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón Thủ tướng Shinzo Abe tại Bắc Kinh.
Le Figaro đánh giá cuộc gặp cấp cao này là sự xích lại gần nhau ngoạn mục giữa Nhật Bản và Trung Quốc, đánh dấu bình thường hóa quan hệ ngoại giao, đúng dịp kỷ niệm 40 năm Hiệp định Hòa bình và Hữu nghị được ký năm 1978 giữa hai nước. Theo nhà nghiên cứu Yun Sun thuộc trung tâm Stimson tại Washington, thì chính chính sách thương mại Mỹ đã tạo điều kiện cho sự xích lại gần nhau này. Mỗi bên, có nghĩa là Trung Quốc và Nhật Bản, đang tìm kiếm các đối tác mới. Trung Quốc muốn giảm phụ thuộc xuất khẩu vào Mỹ, Nhật Bản thì muốn tìm kiếm tăng trưởng ở nước ngoài và bị thu hút bởi thị trường khổng lồ của Trung Quốc. Vì vậy, hai nhà lãnh đạo sẽ ký nhiều thỏa thuận kinh tế, nhiều dự án đầu tư chung tại các nước trong vùng như tại Thái Lan chẳng hạn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự Nga, L'Echo điểm lại kết quả những lời hứa khôi phục nền kinh tế Nga của Tổng thống Putin trong bài viết Tăng trưởng bất bình đẳng, những lời hứa của Putin khó được thực hiện.
Một thực tế không thể bác bỏ là dù Nga đang đối mặt với trì trệ và cấm vận của phương Tây, thì số lượng tỷ phú ngày càng gia tăng. Theo ngân hàng Credit Suisse, chỉ trong vòng năm 2018, Nga đã có thêm 5 tỷ phú mới, nâng tổng số lên thành 74 tỷ phú. Khoảng 10% người giàu nhất Nga nắm trong tay 80% khối tài sản. Khi tranh cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo, ông Putin từng hứa thúc đẩy tăng trưởng, giảm bất cân bằng xã hội. Tuy nhiên, theo Lezeko, thì những lời hứa này khó thực hiện được. Thứ nhất, về giảm chênh lệch giàu nghèo, Tổng thống Nga đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm một nửa tình trạng nghèo khó, trong khi tình trạng này không ngừng xấu đi kể từ khi nền kinh tế suy thoái, và sức mua giảm trong giai đoạn 2014-2016. Mục tiêu thứ hai, đạt tăng trưởng hàng năm ở mức 4% cũng có vẻ không chắc chắn. Tuy nền kinh tế được phục hồi phần nào, nhưng hiện Nga vẫn bị chững lại ở mức tăng 2%. Lạm phát tăng trở lại sau khi đã được kìm hãm ở mức 2,2% vào đầu năm nay, nhưng sau đó lại tăng thành 3% vào mùa hè và hiện ở mức 3,5%. Và Nga đang cố để không vượt quá mức 4% từ nay đến cuối năm. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát sẽ còn tăng cao hơn trong năm 2019 do áp dụng một số biện pháp được chính phủ Nga công bố vào mùa hè vừa qua, dù không được lòng dân. Để bù các khoản chi phí xã hội và quân sự, thuế giá trị gia tăng VTA đang là 18% sẽ tăng thành 20% kể từ ngày 1 tháng Giêng năm tới. Một điều bất chắc khác trong năm 2019 là những biện pháp trừng phạt mới được cho là khắt khe của Hoa Kỳ nhắm vào Nga sẽ được công bố sau kỳ bầu cử bán phần nghị viện Mỹ. Chính phủ Nga tỏ ra vững tin vì giá dầu tăng lại, với giá hiện nay khoảng 70 đô la mỗi thùng. Chất đốt, dầu lửa là nguồn thu quan trọng của Nga, chiếm 30% GDP và đến 50% ngân sách. Tuy nhiên, nhiều chỉ số cho thấy nền kinh tế Nga bị tình trạng trì trệ đe dọa. Khối lượng bán lẻ trong tháng 9 tăng 2,2%, thấp hơn so với 3 tháng trước. Thu nhập thật của người dân giảm 1,5%. Sản xuất công nghiệp tiếp tục chậm lại. Như vậy, kết quả này bỏ xa những mục tiêu mà Tổng thống Nga đã hứa để thúc đẩy tăng trưởng.
Ủy ban châu Âu bác dự thảo ngân sách của Ý với tỷ lệ thâm hụt ngân sách 2,4% cho năm 2019. Bruxelles cho Roma 3 tuần đến ngày 14 tháng 11 để điều chỉnh lại ngân sách. Tuy nhiên, chính phủ dân túy của Ý tuyên bố không có phương án B.
Nhật báo Le Monde nhận định, trước Roma, Bruxelles có ít khả năng hành động. Ủy ban châu Âu không có quyền lắp đặt một ngân sách cho một nước thành viên đi ngược lại với nguyện vọng của chính phủ nước đó. Nếu ngày 14 tháng 11 tới đây, Ý không thay đổi ngân sách, thì đây là lần đầu tiên một nước thành viên cố tình từ chối luật chơi trong điều ước về ổn định và tăng trưởng của Liên hiệp châu Âu. Khả năng trừng phạt tài chính Ý về mặt chính trị có vẻ cũng sẽ không thực hiện được. Với xã luận của Libération, thì giữa Roma và Bruxelles là vụ ly hôn kiểu Ý. Tác giả bài viết không đồng tình với việc Liên hiệp châu Âu đi ngược lại với ý nguyện của người dân và muốn bắt những người nghèo khó nhất phải hy sinh thêm lần nữa. Tuy nhiên, Libération cho rằng hai bên nên tìm ra một thỏa thuận với một chính phủ Ý nghiêm túc hơn và một ủy ban châu Âu bớt cứng nhắc hơn. Nhưng từ giờ đến ngày 14 tháng 11 tới đây, liệu hai bên còn đủ thời gian hay không? Sau khi Bruxelles bác ngân sách, Roma đi tìm hậu thuẫn của Moscow. Theo Le Figaro, thì chỉ một ngày sau khi Bruxelles bác ngân sách của Ý, thì Thủ tướng Giuseppe Conte đã đến Nga và được Tổng thống Putin tiếp đón vào ngày 24 tháng 10. Thủ tướng Ý là nhà lãnh đạo thứ ba gặp nguyên thủ Nga trong vòng một tháng.
Loạt tiêu chuẩn mới, nhiều đô thị cấm xe chạy diesel, chi phí doanh nghiệp cho xe chạy bằng diesel cao hơn lần đầu tiên kể từ năm 1970. Số lượng xe hơi chạy diesel đạt dưới 80% tổng số xe bán ra. Hàng loạt biến đổi đã buộc ngành sản xuất ô tô nghĩ đến tương lai của xe chạy điện.
Nhật báo Le Monde dành nguyên phụ trang Flotte d'Entreprise để nói về tương lai của ngành ô tô điện. Châu Âu đề ra mức hạn chế phát thải khí CO2 nên các nhà sản xuất xe hơi phải đầu tư vào các động cơ ít gây ô nhiễm hơn trước năm 2021. Chi phí sản xuất xe điện tốn kém hơn xe chạy bằng diesel, nhưng các nhà sản xuất cố đưa ra mức giá tương đương để khuyến khích khách hàng. Theo thẩm định của Alice Partner, sẽ có khoảng 2,6 triệu xe được bán ra trong năm 2025, như vậy nâng tổng số xe điện lên thành 6,5 triệu xe từ nay đến năm 2030.
Tiếp tục chương trình RFI Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm do Minh Anh biên soạn. Đài Loan như chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ đang chĩa mũi vào Trung Quốc.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, từ 2 năm nay, tình hình eo biển Đài Loan bỗng căng thẳng trở lại sau gần 20 năm lặng sóng gió. Sự việc một lần nữa cho thấy rõ tầm quan trọng địa chính trị của hòn đảo tự trị này trong cuộc đọ sức chiến lược dai dẳng giữa Mỹ và Trung Quốc từ hơn nửa thế kỷ qua. Ngược dòng lịch sử, ngay từ năm 1945 khi Liên Hiệp Quốc ra đời, Đài Loan đã từng là một thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an. Quan hệ hợp tác quân sự giữa Mỹ và Đài Loan cũng đã có ngay từ lúc đó. Năm 1954, Washington và Đài Bắc từng ký kết một hiệp ước quốc phòng hỗ tương. Đối với Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower lúc bấy giờ, hiệp ước này nằm trong chiến lược kềm hãm thế giới cộng sản. Nhưng đến ngày 25 tháng 10 năm 1971, Đài Loan đã bị Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế tước mất chiếc ghế thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an để nhường chỗ cho nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bởi vì trước đó, vào ngày 1 tháng 1 năm 1979, Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chính thức thiết lập ban giao. Điều mỉa mai là Hoa Kỳ chưa bao giờ đoạn tuyệt ban giao và không ngừng chọc tức Trung Quốc khi vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Loan từ mấy chục năm qua. Các nhà chiến lược Mỹ vẫn luôn xem Trung Quốc như là một thách thức đe dọa đến sự thống trị cũng như là an ninh quốc gia Mỹ. Hơn 3 tháng sau khi chính thức ký kết thiết lập quan hệ song phương với Trung Quốc, ngày 10 tháng 4 năm 1979, Thượng viện Mỹ thông qua cái gọi là Taiwan Relations Act, theo đó Washington cam kết cung cấp vũ khí sao cho hòn đảo tự trị này có thể tự phòng vệ trong trường hợp bị tấn công. Tuy nhiên, văn bản không bao gồm điều khoản phòng vệ hỗ tương như hiệp ước trước đây buộc Hoa Kỳ phải trực tiếp bảo vệ Đài Loan. Dù vậy, có những lúc Hoa Kỳ cũng phải nhượng bộ trước áp lực của Trung Quốc. Ngày 17 tháng 8 năm 1982, Washington ký với Bắc Kinh một thỏa thuận đồng ý giảm bớt lượng vũ khí bán cho Đài Bắc, để rồi cũng chính Hoa Kỳ vi phạm thỏa thuận này 10 năm sau đó khi thông báo bán 150 chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan năm 1992, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Năm 2010 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Ngày 29 tháng Giêng năm 2010, chính quyền Obama sau khi được Quốc hội thông qua đã thông báo bán vũ khí cho Đài Loan với tổng giá trị nằm trong khoảng 6,4 tỷ đô la. Và mới đây nhất, ngày 25 tháng 9 năm 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã thông qua một kế hoạch bán vũ khí mới trị giá 330 triệu đô la. Trên bình diện chiến lược, Đài Loan được xem như là một tiền đồn quan trọng cho quân đội Mỹ tại vùng Thái Bình Dương. Hòn đảo tự trị này là một phần của pháo đài chống Trung Quốc của Hoa Kỳ, đi từ Nhật Bản cho đến Ấn Độ, đi qua cả Hàn Quốc, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Đài Bắc trong khuôn khổ này chẳng khác gì một chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ đang chỉ mũi vào lãnh thổ Trung Quốc. Bà Valérie Nikke, chuyên gia quỹ nghiên cứu chiến lược Pháp trong chương trình địa chính trị của Ban tiếng Pháp đài RFI, nhận định rằng cuộc đọ sức Mỹ-Trung không chỉ trên phương diện quân sự mà cả trong mặt trận hệ tư tưởng. Đài Loan gần như hội nhập hoàn toàn các giá trị phổ quát quốc tế về dân chủ, tôn trọng nhân quyền. Đối nghịch với bên kia bờ eo biển là một nước Trung Quốc theo chế độ độc tài, với hệ tư tưởng lỗi thời. Chính vì lý do này mà ngày càng có nhiều người dân đảo Đài Loan không tin vào ý tưởng hợp nhất với một chế độ như Trung Quốc hiện nay. Trong khi đó, Bắc Kinh không ngừng nỗ lực thâu tóm Đài Bắc để phá vỡ vòng kềm tỏa của Mỹ. Chính quyền Bắc Kinh đặt mục tiêu sáp nhập Đài Loan trở lại với Trung Quốc từ đây đến năm 2050, một năm sau ngày kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Do vậy, Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình ngày càng tỏ ra xác quyết hơn và tăng tốc cô lập Đài Loan. Ngày nay, chưa đầy 20 nước là vẫn còn giữ quan hệ với Đài Bắc, trong số này có Tòa Thánh Vatican. Về điểm này, ông Emmanuel Dubois de Prisque, nhà nghiên cứu thuộc Viện Thomas More trên đài RFI ngày 13 tháng 10 có nhận xét như sau.
Đài Loan đang thua trong cuộc chiến ngoại giao, trong cuộc đối đầu trực diện về ngoại giao. Ví dụ, hai bên đấu tranh với nhau để có quyền hiện diện tại Liên Hiệp Quốc. Đương nhiên, Đài Loan đã bị gạt ra khỏi phần lớn các định chế quốc tế. Như vậy, rõ ràng là Đài Loan đã thua trên mặt trận ngoại giao. Nếu như hiện nay vẫn còn một số nước Trung Mỹ và Trung Mỹ Latin tiếp tục công nhận Đài Loan, theo tôi, đó chỉ vì chính quyền Donald Trump gây áp lực để tình trạng này được duy trì. Nhưng trên một lĩnh vực khác, có thể Đài Loan đang thắng, đó là trận chiến về tư tưởng. Có nghĩa là Đài Loan ngày càng được công nhận như một dạng quốc gia, dân chủ, hòa đồng với phần lớn các nước trên thế giới. Quan hệ ngày càng được thắt chặt giữa Đài Loan với các nước lớn như Nhật Bản, Hoa Kỳ và trong một trường mực nào đó với một số nước Đông Nam Á. Như vậy, trên lĩnh vực tư tưởng hay quyền lực mềm, Đài Loan đang thắng, chứ còn trong lĩnh vực ngoại giao thuần túy, theo tôi, Đài Loan đã thua.
Là la bataille est perdue, à mon avis, pour Taiwan.
Nhưng việc bà Thái Anh Văn đắc cử tổng thống và đảng Dân Chủ Tiến Bộ, PPD của bà, kiểm soát các cơ quan hành pháp và nghị viện tại Đài Loan đã trở thành một rào cản lớn cho tham vọng hợp nhất một nước Trung Hoa của ông Tập Cận Bình. Mặc dù Đài Loan và Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ trên phương diện thương mại, thậm chí có thể nói nền kinh tế của hòn đảo nổi loạn này lệ thuộc nhiều vào thị trường và lao động Trung Quốc, nhưng tư tưởng độc lập về chính trị vẫn chiếm đa số tại Đài Loan. Ông Emmanuel Dubois de Prisque cho biết tiếp.
Sur la scène politique taïwanaise, on aimerait bien pouvoir se déterminer.
Trên sân khấu chính trị Đài Loan, người ta rất muốn có quyền tự quyết chứ không phải chỉ dựa theo quan hệ với Trung Quốc. Đôi khi họ còn chống Trung Quốc trên một số hồ sơ, ví dụ trong vấn đề toàn cầu hóa kinh tế. Tân Đảng Chính trị, Đảng Lực lượng Thời đại được thành lập vào cuối năm 2014, đầu năm 2015, sau các cuộc biểu tình chống việc xích lại gần Trung Quốc về kinh tế. Họ quan tâm đến chủ đề mãi lực, nhà ở, cho dù đằng sau các chủ đề này vẫn là vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Rõ ràng là có một sân khấu chính trị Đài Loan độc lập, không nhất thiết chỉ quan tâm đến vấn đề Trung Quốc và mong muốn có quyền tự quyết một cách độc lập các vấn đề quan hệ của Đài Loan trong những hồ sơ riêng của Đài Loan.
Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia Valerie Nikke, chính quyền Bắc Kinh có thể dùng kinh tế như là một công cụ để gây áp lực và tác động đến chính sách đối nội của Đài Bắc. Về điểm này, ông De Prisker có lưu ý rằng Trung Quốc khó có thể thực hiện ý đồ đó.
Tại Đài Loan có một sự nghi ngại rất lớn đối với mọi hình thức can thiệp của Trung Quốc vào hòn đảo này. Các cơ quan truyền thông của Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn khi làm việc tại Đài Loan. Hòn đảo này không hề đóng cửa về kinh tế đối với Trung Quốc, nhưng Đài Loan lại đóng cửa, ngăn chặn ảnh hưởng, văn hóa, chính trị của Trung Quốc. Đó là một sự thật. Nguyên nhân là Đài Loan có tâm lý muốn bảo toàn chủ quyền độc lập của mình.
Về mặt hình thức, Hoa Kỳ vẫn ủng hộ chính sách một nước Trung Hoa duy nhất mà Washington đã công nhận từ năm 1979. Nhưng theo quan sát của ông Emmanuel Dubois de Prisque, lập trường này dường như đang có những thay đổi, nhất là kể từ khi ông Donald Trump lên cầm quyền.
Dường như có một điều gì đó đã xảy ra trong những năm vừa qua và có liên quan đến việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Trước đây, người ta có ý tưởng là Trung Quốc và Đài Loan cùng thuộc về một nước Trung Hoa, và ý tưởng này thể hiện rõ nét vào thời điểm Tổng thống Mỹ Nixon và Ngoại trưởng Kissinger sang Trung Quốc vào năm 1971. Ý tưởng này đã biến mất cùng với ảo tưởng về một tiến trình dân chủ hóa Trung Quốc. Tôi nghĩ là người ta ghi nhận rõ điều này, và đây là một sự thay đổi lớn trong quan điểm của mọi người khi xem xét hồ sơ Đài Loan.
Je crois qu'on a pris acte de cette chose-là, et c'est ça le grand changement, disons, dans le regard qu'on porte sur Taïwan aujourd'hui.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm, Đài Loan như chiếc hàng không mẫu hàm của Mỹ chĩa mũi vào Trung Quốc. Để kết thúc chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Xã hội. Chúng tôi xin phát lại bài nhà thờ Đức Bà Paris lung linh trong câu chuyện Dame de Cœur do Thu Hằng trình bày.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Những ngọn đèn trên quảng trường trước nhà thờ Đức Bà Paris, Notre Dame de Paris vụt tắt. Toàn bộ mặt tiền nhà thờ chìm trong bóng tối, im lặng. rồi một giọng nói cất lên.
Cette nuit-là, dans le ciel, nulle lumière, excepté de loin en loin, une fusée éclairante aux lueurs agonisantes.
Một, hai, rồi ba đốm sáng vụt lên, rồi khuất trong màn đêm trên mặt tiền nhà thờ Đức Bà. Buổi biểu diễn âm thanh và ánh sáng đàm được chờ bắt đầu như vậy. Đốm sáng như linh hồn của chàng lính trẻ mới 18 tuổi, bị thương nặng trong Thế chiến thứ nhất và sắp lìa cõi đời. Trong cơn hấp hối, chàng lính trẻ gặp một nữ y tá và bảo cô kể cho nghe về nhà thờ Đức Bà, vì anh chưa một lần được đặt chân đến thăm. Notre Dame de Paris được miêu tả qua những vần thơ với giọng kể ngọt ngào, truyền cảm và thương cảm cho người lính trẻ xấu số và lãng mạn.
Je sais qu'en ces jours ces portes sont closes, ces beautés protégées de la folie des hommes. Mais j'aurais tellement aimé la voir, Notre Dame, Notre Dame de Paris.
Đối lập với hình ảnh đen trắng về chiến trường khói lửa của Thế chiến thứ nhất, nhà thờ Đức Bà được miêu tả mang màu nhuộm vàng, vàng như những hạt lúa mì, đẹp nổi bật giữa đảo Cité. Tiếp theo là màn ánh sáng mãn nhãn, xen những câu đối thoại giữa người lính và nữ y tá, quyến rũ theo nhịp kể ngọt ngào về lịch sử và kiến trúc của nhà thờ Đức Bà. Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, thì nữ y tá bắt đầu nói về kho báu của nhà thờ Đức Bà, về cột mốc số 0, điểm khởi đầu của 14 quốc lộ ở Pháp, nằm trên quảng trường, rồi đến tiếng đàn óc và dàn hợp xướng. Tổng cộng 17 bức tranh ánh sáng lộng lẫy lần lượt ôm trọn trên mặt tiền nhà thờ Đức Bà. Từng họa tiết trang trí, từng bức tượng bên ngoài nhà thờ được chiếu sáng hiện lên lung linh trong màn đêm yên tĩnh. Nhà thờ Đức Bà khoác một màu áo khác nhau, lộng lẫy, kiêu sa qua nhiều sự kiện quan trọng của Paris. Đến cuối buổi trình diễn là một bầu trời đầy sao và dường như thêm một vì sao khác, linh hồn của người lính trẻ vừa bay lên.
Je voudrais moi aussi déposer une bougie, comme le premier hommage, celui des plus pauvres, des humbles bergers, dans la première cathédrale d'humilité.
Trong khoảng 20 phút, khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau với Dame de Coeur. Được ông Chauvet, quản lý nhà thờ Đức Bà, cùng với đội tình nguyện, muốn người dân Paris khám phá lại vẻ đẹp hơn 850 năm lịch sử của viên ngọc giữa đảo Cité. Nhờ tài trợ của một nhà hảo tâm người Mỹ, họ muốn tưởng nhớ đến những người lính Mỹ đã sát cánh chiến đấu với quân đội Pháp trong Thế chiến thứ nhất, năm 2018, đánh dấu tròn 100 năm. Vì thế, hòa bình là chủ đề chính của buổi chiếu bên ngoài nhà thờ Đức Bà. Bên trong, khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp, nét linh thiêng, pha chút huyền bí của nhà thờ trong tiếng đàn ống và ánh sáng phát ra từ 80 đèn chiếu được bài trí một cách tinh vi. Đây là lần thứ hai tác phẩm Dame de Coeur được chiếu tại nhà thờ Đức Bà Paris. Khoảng 160.000 khán giả đăng ký nhận giấy mời cho 16 suất diễn trong 8 buổi tối. Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 10 năm 2018 sẽ được vào bên trong quảng trường trước cửa nhà thờ. Dĩ nhiên du khách hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng từ xa tác phẩm hòa âm ánh sáng này, nhưng với ánh sáng của những ngọn đèn và tiếng ồn giao thông thì khó có thể cảm nhận được hết vẻ đẹp và ý nghĩa của câu chuyện về người lính trẻ. Lần đầu tiên, nhà thơ Đức Bà là nhân vật chính trong những tác phẩm của Bruno Cellier. Tác giả, đạo diễn người Pháp từng nổi tiếng với những buổi hòa âm ánh sáng khác như La Nuit aux Invalides tại Điện Invalides ở Paris, La Lumineuse d'Avignon ở thành phố Avignon hay La Conquête de l'Air được tổ chức ở Đại Điện Grand Palais ở Paris hay La Cité des Pierres Vivantes ở thành phố Carcassonne. Trả lời Cato, một kênh truyền hình công giáo của Pháp, đạo diễn Bruno Cellier giải thích về niềm đam mê với lịch sử, với các công trình kiến trúc và những sáng tạo của ông bắt nguồn từ niềm đam mê đó.
Ce que j'aime par-dessus tout, effectivement, c'est mettre en valeur un monument, une histoire, une vie humaine.
Điều mà tôi đặc biệt thích đó là nâng giá trị của một công trình, một câu chuyện, một cuộc đời, một ngày tháng lịch sử. Hồi còn nhỏ, tôi rất thích những di tích tại các thành phố lớn, cũng như ở các thành phố nhỏ bình dị hơn. Niềm đam mê, ngưỡng mộ, tình yêu dành cho những công trình kiến trúc, cho lịch sử, tôi muốn chia sẻ trong các buổi biểu diễn. Vẻ đẹp và truyền tải là những từ chủ đạo trong các tác phẩm của tôi.
Chính nhờ niềm đam mê với lịch sử và kiến trúc, từ một ý tưởng, một dự án, một địa điểm, một ngày tháng đáng nhớ, đạo diễn Bruno Cellier có thể tư vấn và thiết kế những dự án văn hóa, du lịch có quy mô với độ chính xác cao đến như vậy. Ông giải thích tiếp.
Le premier moment de découverte, si c'est un monument, un endroit, j'ai besoin d'avoir un contact un peu charnel avec le monument.
Thời điểm khám phá đầu tiên, đó là một công trình, một nơi chốn. Tôi cần được tiếp xúc trực tiếp với công trình đó, thường là một mình, để có thể cảm nhận được, để đối thoại được với địa danh đó. Và đó là thời điểm đặc biệt. Sáng tạo luôn là một quá trình phức tạp. Bắt đầu là giọng nói, rồi những hình ảnh đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Lần đầu tiên, chúng tôi cảm thấy áp lực vì không biết có thành công hay không. Sau đó, khi thấy đứa con của mình biết đi, thì gánh nặng giảm đi rất nhiều và tràn đầy niềm vui.
Et puis ça y est, le bébé marche. Je peux payer pour lui quelque part.
Image de la Jérusalem céleste. Elle scintille du feu de ses pierres précieuses.
Tác giả của những buổi trình diễn âm thanh ánh sáng quy mô lớn, biết chọn những từ ngữ chính xác. Giọng nói truyền cảm, lột tả hết vẻ đẹp thi vị của mỗi công trình, và để cho người xem như được sống trong câu chuyện.
La voix, oui, parce que c'est quand même le vecteur premier de transmission. L'image,
đúng là cần giọng kể, vì đó là yếu tố truyền tải đầu tiên. Rồi còn phải kể đến hình ảnh. Dù có vẻ hơi tiêu cực một chút, nhưng khi nói đến những buổi chiếu video, hình ảnh quy mô lớn, tôi rất thích nhắc đến cụm từ cảm giác rạo rực ở ba cấp độ khác nhau. Cấp độ thứ nhất hoàn toàn mang tính công nghệ thị giác. Đây là cú sốc công nghệ. Ví dụ, khi nhìn thấy bức tường nhúc nhích, biến đổi, đó là điều ngạc nhiên thứ nhất. Cấp độ thứ hai chủ yếu là xúc cảm. Công trình toát ra được hiệu lực cảm xúc. Và cấp độ ba là tinh thần. Người ta như nhìn thấy tâm hồn, và chính ở điểm này, những lời kể giúp công chúng hiểu sâu hơn và kích thích họ muốn trở lại lần sau. Vì rất nhiều người nói với tôi rằng, ở buổi chiếu thứ nhất, họ không hiểu hết nội dung, mỗi người tiếp nhận một cách khác nhau, và vì vậy họ cần xem lại.
Buổi biểu diễn Dame de Coeur hoàn toàn miễn phí vì Đức ông Chauvet muốn chinh phục lại người dân Paris, những người thường nản lòng trước đoàn du khách xếp hàng dài để vào thăm nhà thờ Đức Bà Paris. Tuy nhiên, khán giả cũng được kêu gọi đóng góp một phần vào chi phí của buổi biểu diễn. Chi phí cho đợt biểu diễn năm 2017 đã lên đến hơn 100.000 euro.
RFI. Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ bảo vệ điều mà Bắc Kinh gọi là chủ quyền tại Đài Loan và Biển Đông bằng mọi giá. Kinh tế là trọng tâm chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản. Ông Shinzo Abe đến Bắc Kinh cùng với một phái đoàn doanh nhân hùng hậu 500 người. Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án bạo lực chống đảng Dân Chủ qua vụ hàng loạt vụ kiện gài chất nổ. Liên minh Bắc Đại Tây Dương tập trận quy mô tại Na Uy theo kịch bản chống xâm lăng từ láng giềng phương Bắc. Mỗi ngày một sự kiện, yếu tố Mỹ trong quan hệ Nhật-Trung. Theo dòng thời sự, nếu chiến tranh Trung-Mỹ bùng nổ, nguy cơ tấn công hạt nhân không nhỏ. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp nước Pháp. Thanh Hà giới thiệu tiểu thuyết Điện Biên Phủ, tình yêu trong chiến tranh dưới ngòi bút của nhà văn người Cameroon Marc Alexandre Ohobambe. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả.